Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Tu là trước khổ mà sau vui thì khổ. Nghĩa là như vậy thì kết quả sau khi mình trăm tuổi, mình sẽ bớt khổ ngay trong lúc sống, và mình sẽ có cái hướng đi tốt ở ngày mai nữa. Thì trước khổ sau vui chứ gì, phải không? Như vậy cho nên nhiều vị thiền sư, nhiều người tu khi gần chết người ta cười. Tại sao vậy? Ta biết rằng bỏ cái xấu thì được cái tốt hơn, cho nên có gì sợ. Còn mình bây giờ gần chết thôi hoảng hốt khóc la là gì, không biết ra sao, thân phận mình không biết làm sao, mù mù mịt mịt, cho nên khổ đó. Vì vậy cho nên cái người biết tu là cái người tìm con đường an vui, và người đó là người biết lo xa, chứ không phải để tới gần hấp hối rồi mới kêu quý thầy quý cô lại tụng phụ để đưa mình về cực lạc. Quý vị nhắm đưa được không? Hàng ngày làm những điều không lành, làm những điều tội lỗi, mà tới từ gần chết rồi trước quý thầy quý cô cho đông đã đưa về cực lạc, quý thầy đưa được không? Chắc rằng đưa không nổi đâu, phải không? Bởi sao vậy? Bởi vì nhà Phật nói cái việc làm của mình á, nó thành cái thói quen. Cái thói quen nó gọi đó là nghiệp. Mà đã thành nghiệp rồi á thì tự mình chuyển chứ người khác chuyển mình không được. Tôi nói thí dụ như ở thế gian có người họ tập phúc áp phiện, tập một lúc cái họ ghiền rồi cái bao nhiêu tiền bao nhiêu bạc họ đốt hết, họ hút hết. Rồi bà con láng giềng thấy họ nghèo, họ khổ, họ ghiền khổ quá, đáng thương. Bây giờ bao nhiêu vị đó họ đương ghiền đương khổ mà hết tiền hút rồi, họ ngáp lên ngáp xuống, họ khổ sở. Bây giờ rước 10 thầy 10 cô và lại tụng kinh cầu cho người đó hết ghiền được không? Có ai dám lãnh tôi tụng kinh cho người đó hết ghiền không? Chắc đâu có dám lãnh, phải không? Tụng thì tụng chứ đâu có hết ghiền. Mà muốn hết ghiền thì tự người đó họ cai thuốc phiện, hoặc là họ tự bỏ đi thì được, chứ người khác làm thế không có được. Nha. Thì cũng như vậy, cái thói quen mình làm lành, cái thói quen mình làm dữ thì đó là cái nghiệp. Mà đã thành nghiệp rồi á thì nghiệp lành thì dẫn mình đi tới cõi lành, nghiệp ác thì dẫn mình đi tới cõi dữ. Thì lúc đó quý thầy quý cô không thay mình, không thể cầu cho mình được. Chẳng qua là quý vị đó tới trợ niệm cho mình. Khi mình lành thì các đời phụ một chút, cũng như là nước xuôi rồi có gió xuôi nữa thì cái con thuyền nó đi mau một chút, phải không? Thì phụ thêm thôi, chứ còn đừng ỷ lại. Nói có quý thầy quý cô, bình thường tôi đi cúng chùa nhiều lắm, để chừng đó quý thầy quý cô độ tôi. Đừng nghĩ như vậy, mà phải tự mình tu làm sao bớt tham, bớt sân, bớt si, làm sao những cái nghiệp ác mình đừng tạo, mà tạo nghiệp lành. Cái đó mới thực là cái tu. Mà được như vậy mới gọi là cái người chân chính biết đạo Phật, tu theo đạo Phật. Chứ nếu không như vậy thì quý vị chưa phải là người biết ham tu. Nếu mà ham tu mà chỉ biết ăn chay, biết niệm Phật, mà nếu mà tay lần chuỗi niệm thì lần lẹ cho hết sâu chuỗi, phải không? Tính chuỗi với thầy, thầy giao ngày đêm 10 chuỗi thì ráng ngồi lại cái lần trăm nhanh niệm Phật lìa hồi hết cái để xuống rồi sao? Nếu con cháu nói cái gì dặn cái chuỗi để on tỏi rồi cái con cháu nói bà tu cái gì, tu hú chứ gì, chứ tu gì, cái giận con cháu ngộ nghịch, phải không? Tại vì sao? Vì mình tu mà không có thiệt, mình tu mà làm trả nợ thôi à. Chứ còn nếu mình biết tu á thì mình phải sửa mình, đừng có bị những cái tật xấu, những cái hư dở nó làm cho mình phải thành cái người xấu, người dở, thì như vậy mới được. Còn niệm Phật phải niệm từ từ, miệng niệm, lỗ tai nghe cho rõ cái câu mình niệm, để nhiếp tâm không cho nghĩ bậy, thì cái niệm Phật đó mới có kết quả. Chứ còn niệm Phật mà niệm trả nợ nó không có kết quả. Giống như ở chùa thỉnh thoảng mấy ông đạo tới lên tụng kinh, nhất là tụng thần chú Lăng Nghiêm, đánh mở cốc đánh cho thiệt nhanh. Nghĩa là thay vì tụng một giờ thì tụng rút lại chừng 45 phút rồi xuống là ngủ. Thì làm đó là làm cho ai? Làm trả nợ chứ đâu phải làm. Đó là tu thiệt, phải không? Tu thiệt thì tu cho mình, thì mình chậm rãi đàng hoàng, đâu đó đúng như cái lẽ thật, chứ không phải làm trả nợ. Mà bây giờ hay có cái tật làm trả nợ đó không? Tu cho ai chứ phải tu cho mình. Người đó bắt mình làm vậy thì ráng làm cho đủ số. Đó là cái điều mà tôi nói rằng tu mà không biết ý nghĩa chân chính của sự tu. Như vậy thì hôm nay có gặp tất cả quý vị ở đây, tôi nhắc lại cái đề tài tôi nói, tu là trước khổ sau vui. Mà quý vị nghiệm có đúng vậy không? Nếu đúng thì quý vị ráng tập tu cho bây giờ nó hơi thiệt thòi một chút, mà mai sau thì quý vị sẽ an lạc. Đó là cái chỗ mà Phật dạy, mình muốn được vui thì phải có một cái hy sinh nào đó, chứ không phải ngẫu nhiên được vui. Thí dụ như mình muốn người ta mến mình thì ít ra mình phải giúp đỡ người ta, phải không? Mình muốn người đó mến thương mình, mà gặp tai nạn khổ sở mình không thèm ngó ngàng gì tới, họ mến mình được không? Như vậy thì không thể được. Cho nên tất cả cái tốt nó đến đều từ cái hy sinh, cái thiệt thòi ban đầu, rồi sau mới có cái tốt. Nói như vậy để quý vị biết cái ý nghĩa tu, chứ đừng có đòi hỏi bây giờ có cái tật tu á, tu là tăng trưởng ở lòng tham. Thí dụ như khoảng tháng 2 thì thiên hạ đi hành hương ở Châu Đốc để làm gì? Đa số Phật tử để lên trển vài tiền về làm ăn cho khá. Phải không? Đó, Phật tử vậy đó. Mà nói tu được không? Đó là tham chứ tu gì? Muốn làm ăn cho phát tài rồi đi để mà xin, chứ có phải là tu đâu. Còn hoặc không đi với bà, không đi xin bà thì vô chùa đeo một ốp nhang hay là một dĩa trái cây, một bó hoa tới cúng rồi thì ghi tên một dòng, nhờ thầy nhờ cô tụng cầu nguyện cho gia đình con, người già thì khỏe mạnh, còn người trẻ thì làm ăn phát tài, người đi học thì thi cho đậu. Phải không? Bao nhiêu đó thì quý vị nghĩ chỉ có một ốp nhang, một dĩa trái cây, một cành hoa mà đòi tới mấy việc? Khỏe mạnh một nè, già thì khỏe mạnh, hai là làm ăn phát tài, ba thì đi học thi cho đậu. Có nhiều đó mà đòi bao nhiêu thì quý vị thấy giá đáng bao nhiêu. Mình đưa ra có một mà đòi tới trăm, như vậy thì tham hay là không tham? Như vậy đó là tu tham chứ gì, phải không? Đâu phải thiệt tu. Phật dạy tu là bớt tham, mà ngược lại Phật tử mình tham quá chừng là tham. Như vậy đó là chưa phải biết tu. Tôi nói đó là để quý vị thấy cái ý nghĩa thiệt. Tu vậy cứ khổ hoài à. Mình cầu xin như vậy, cúng chùa cầu nguyện vậy, mà lỡ con mình thi rớt cái đầu giận buồn rồi, Phật không thương, Phật không giúp, giận không thèm đi chùa nữa. Còn đi vay tiền mà về nó làm ăn không phát tài, cái giận không thèm đi vay nữa, không trả nữa. Thì như vậy đó là biết đạo lý hay là không? Đâu phải là đạo lý, phải không? Cho nên cái tu thiệt là tự sửa, tự cố gắng, mình làm sao đúng như lời Phật dạy, trách nhiệm người tại gia phải làm cái gì, mình làm cho tròn, đó gọi là tu. Chứ đừng có hiểu lầm như lâu nay, tu mà không có được chân chính, không đúng với lẽ thật, tu đó không bao giờ hết khổ đâu. Đó là cái lời tôi nhắc nhở quý vị. Thì hôm nay vì đường xa cũng nhọc nhằn, tôi nói bao nhiêu cho quý vị cũng tạm đủ thôi, thì mong rằng quý vị nghe ít mà hiểu nhiều và thực hành được. Đó là chỗ mong mỏi của chúng tôi. Cầu chúc cho tất cả quý vị cố gắng tinh tấn, đừng có để một đời qua mà không có được lợi ích gì, nó uổng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi quý vị chắp tay đem con đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.